Mời các bạn đón nghe tiếp câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Xứng, tập thứ 7, Thị Vương Tương Tây, chương thứ 50, Thầy Phong Thủy, qua giọng đọc của Trung Anh. Lão Trần lập tức trả tiền, đứng dậy xuống lầu, mấy tay trùng vặn chẳng hay biết gì, vẫn thì thầm bản miêu tính kế. Lão Trần đánh tiếng gọi mấy tên thuộc hạ đã đứng chờ ở cửa, bảo chúng đưa bọn người Ngô Lão Đại xuống lòng cung dưới đáy hồ Động Đỉnh dạo chơi một chuyến, sau đó tìm người bản địa hỏi thăm cửa hiệu của thầy phong thủy họ Hồ, cùng cả Gô vào thành thăm hỏi. Hồ tiên sinh cũng có chút tiếng tăm trong thành, bất luận là đoán chữ gieo quẻ hay cất nhà âm dương đều 10 lần linh nghiệm cả 10, chưa xài bao giờ, nên chỉ cần hỏi thăm qua là đã tìm đến nơi. Lão Trần vốn tự phụ tài hoa xuất chúng, thuở thiếu thời từng học qua Nguyệt Ba Chiếu Quạt Động Thần Cục, thông thạo mọi ngón nghề của đám thuật sĩ giang hồ xem sao xem tướng. Biết đó chẳng qua chỉ là mánh khóe lừa gạt bách tính của mấy tên quê mùa mồm mép giả hoạt. Cứ ấy nếu thực sự bói được vận mạng, sao chẳng bói cho mình trước đi. Lão và cả cô đều không tin vào chuyện bói toán, chẳng qua nhất thời sinh trí hiếu kỳ nên tiện đường ngó qua xem sao. Đến trước hiệu bói, thấy bên trong bày biện sạch sẽ, Hồ tiên sinh đang gật gà gật gù đàm đạo với mấy tay thần hào địa chủ chuyện di rời mộ tổ thế nào. Lão Trần và cả cô ở bên nghe một lúc, thấy Hồ tiên sinh nói về chuyện âm trạch dương trạch, quả là bách hồ bách ứng, đối đáp trôi chảy, tỏ ra rất tinh thông về thuật thành ngô. Tuy chỉ nói về chuyện hương thổ tu mổ sửa mà trong dân gian, nhưng hiểu biết sâu rộng, lời lẽ như phun trầu nhà ngọc, có nhiều cách nhìn khác với tiền nhân. Hai người nghe xong mà không khỏi ngật gù. Hồ tiên sinh này nói năng thành thạo, thế sự thông suốt, cất được cảm nhận truyền dạy, không phải nhân vật tầm thường. Hồ tiên sinh giảng giải một hồi cho đám thân sĩ cường hào về phong thủy mộ tổ, nhân tiện cảm ơn rồi tiến họ ra cửa, quay lại đã thấy gà cô và Lão Trần đứng đó. Vài năm trước từng làm sĩ quan trong một đội phiến quân cũ, nên rất hiểu nhân tình thế thái. Giờ làm nghề gieo quẻ bói toán là càng giỏi quan sát lời ăn tiếng nói, nhìn mặt biết cười. Lão vừa nhìn đã biết hay hai người này không phải hạng tầm thường, tuy ăn mặc giản dị nhưng vẫn không giấu được cốt bánh sức chúng toát ra từ đầu đến chân. Hơn nữa trên người sát khí nặng nề, không giống với kẻ làm ăn buôn bán, nhất định là có chuyện mới đến điểm tam bảo. Lão đầu dám chậm chế, vội mời hai người ngồi xuống, vừa pha trà mời khách vừa hàn huyên. Khi nãy mải ba hoa với đám thương hào ở đây, không biết có khách quý ghé qua, không hình tiếp được từ xa, mong nhị vị thứ lỗi. Cả cô vòng tay đáp lễ. Đâu có, anh em tôi ngưỡng mộ cao danh của tiên sinh đã lâu, nay mọc mùi gõ cửa quấy giày, mặc tiên sinh rộng lòng lượng thứ. Khi nãy nghe giọng của tiên sinh, chắc là người ở đây. Hồ tiên sinh nói, tổ tiên bần sĩ không phải người ở đây, chẳng qua phiêu bạc giang hồ đã lâu, thực học theo tiếng phường Nam, quên mất giọng cố hương, thật khiến các vị chế cười. Cả cô và Lão Trần nghe vậy, cảm thấy Hồ tiên sinh này quả nhiên tinh tế, nói chuyện vô cùng kín kẽ, đoán không ra gốc gác. Lão Trần muốn thử bản lĩnh của lão, bèn ngửa mặt cười ha ha, nói: chúng ta có gì nói thẳng, không khách sáo nữa. Anh em tôi đang muốn đi xa một chuyến, nhờ tiên sinh xem giúp cho một chữ, đang chuyến này đi Hùng Cát thế nào, xin cho mượn bút giấy. Nói xong liền tới bên bàn lấy bút giấy nghiền mực. Mài mực nhúng bút, giờ cái bút lông sói vẽ lên một chữ sơn trên tờ giấy trắng. nét chữ uy nghiêm sừng sững. Đoàn mời Hồ tiên sinh giảng giúp chữ sơn này. Lão Trần biết chữ sơn là có hai ý. Hồ tiên sinh thông minh hiểu chuyện, nhìn thấy chữ sơn thì hơi sững người, lập tức hiểu ý, vội ra cửa nhìn ngó trước sau xem có ai không. Đoàn đóng cửa hiệu, quay vào hành lễ lần nữa, dùng tiếng lóng trong sơn kinh thăm hỏi. Bốn biển này giờ không dậy sóng, qua núi cao rồi đến biển khơi. Trời Tây Bắc đùn mây mông, chùm núi mênh mông khói tím trời. Núi là quân, mây là thần, không biết hai vị ai núi ai mây. Lão Trần cười hì đáp: Tây Bắc trời quang chẳng thấy mây, chỉ có hai ngọn núi Hắc Bạch. Chẳng hay tiên sinh hỏi Hắc Sơn hay Bạch Sơn? Hồ tiên sinh nghe nói thế quả thực bất ngờ, càng cảm thấy lai lịch hai người đối diện quyết không tầm thường, luống cuống hỏi: Có Hắc Sơn là tới Bạch Sơn, Hắc Bạch đâu cũng đều là núi. Dường hâu liệm từ đông sang tây, kim phong thông thốc chín tầng mây. Dám hỏi hai vị hạ cố, tới tiệm của bản sĩ chẳng hay có gì muốn hỏi. Lão Trần bị bắt trà lên nhấp một ngụm, bắt Trần thong thả nói: Trong ngũ hành không hỏi kim mộc thủy hỏa, chỉ hỏi riêng chữ thổ mà thôi. Hồ tiên sinh thầm thất kinh, lão đã từng gặp nhiều loài người, sớm nhận ra hai vị khách này chẳng phải hạng lương thiện, nhìn thế nào cũng không giống người đến xem âm trạch mô tô, liền đánh bảo hỏi một câu: Không lẽ là dân đổ đấu? Gà vô đáp: Tiên sinh quả có mắt tình đời, chẳng giấu gì tiên sinh, anh em chúng tôi chuyên nghề đổ đấu. Lần này tới đây là vì nghe nói trên đời có một bí thuật phong thủy, có thể chỉ ra lòng mạch bảo địa, chẳng lần chính xác cả trăm, không biết có thực vậy không, mong tiên sinh thực tình chỉ giáo. Hồ tiên sinh bây giờ đã nhìn ra đây chắc chắn là quân trộm cướp giết người không chớp mắt. Bụng nghĩ bọn người này coi quốc pháp ra gì, giặt lũ ác ôn, xe tay ra lệnh thủ tay giết người. Mình không thể rượu mời không uống đi uống rượu phạt, chẳng may trong giận bọn chúng, e rằng tính mạng khó giữ. Thôi thì đành nói thật vậy. Hồ tiên sinh nói: Cho gieo quẻ đoán chữ này đều là lừa đảo, thuật bói của xưa giờ đã thất truyền, ông ta chẳng qua chỉ dựa vào đó mà mưu sinh thôi. Nhưng cái món phong thủy thì đích thị được chân truyền. Bí thuật phong thủy lão học có nguồn gốc cổ Pháp, sau kết hợp với lý luận phong thủy hình thế tổng của Giang Tây, nhà đoàn thành bí thuật phong thủy âm dương. Dựa vào thuật thanh ngô hình thế thông để xem phong thủy, quan sát kinh mạch sông núi, không chỉ thấy được hình dáng bên ngoài mà còn thấy được cái cốt hạ lưu sơn mạch bên trong, nhìn thấu cả tinh thần khí chất của sự vật, gọi là hình thế lý khí, chuẩn xác vô cùng. Ví dụ như dùng thuật phong thủy để xem xét đo đạc đất đai cũng giống như xem tướng cho người ta. Cổ nhân cho rằng xem tướng là khâu chuẩn xác, bởi từ cổ chí kim có biết bào kẻ đại ác mang diện mạo lương thiện, lại có biết bào người chân thiện lại mang diện mạo độc ác. Nếu nói một người sinh ra tướng mạo đường đường khí phách bất phàm là người có tướng tốt thì cũng chưa hẳn. Sử sách từng ghi chủ vương cuối đời nhà Thương sinh ra đã thiên hình đầy đặn, địa cát vương tròn, hai tai chảy dài, nhìn thế nào cũng có tướng tôn quý phi phàm. Vậy mà thân làm vua một nước lại đi sủng ái đắc kỷ vô đạo, phạt lại 72 lộ chư hầu trong thiên hạ, khiến cho muôn dân chịu cảnh lầm than. Vậy tướng của ông ta chẳng phải hung tướng tàn sát sinh linh hay sao? Lại nói Chu Văn Vương, người đời đều biết ông ta là bậc minh quân đắc đạo, nhân nghĩa vô cùng, yêu dân như con. Nhưng sinh ra đã có cặp lông mày rực ngược, eo rắn nước, nhìn kiểu gì cũng ra kẻ tiểu nhân phúc mỏng. Vậy mà ngược lại, không chỉ là người đặt nền móng cho cơ nghiệp 800 năm của vương triều nhà Chu, mà còn có phúc chẳng còn. Nhìn vào đó thì thấy tướng mạo không thể nói chuẩn hay không được. Thực ra muốn nhìn một người phải nhìn từ trong ra ngoài. Có câu rằng cốt cách của con người ở hết trong tinh thần, cũng chính là có hình không bằng có cốt không bằng có thần. Mỗi con người như một chiếc đèn dầu, tinh thần giống như dầu đèn, bề ngoài giống như ngọn lửa, dầu phải trong phải đủ thì ngọn lửa mới có thể cháy sáng. thuật phong thủy âm dương chủ yếu nhìn vào tinh thần khí chất của sông suối núi non. Nếu nghiên cứu hợp tập thông suốt, chắc chắn có thể đạt tới ranh giới cảm ứng thiên nhân tương ứng, trên xem thiên văn, dưới dò điểm mạnh, từng tầng lồng rộng điện bóng chỉ đầu chúng đấy. Mỗi thủ đoạn xem đất chập cát lừa bịp trên giang hồ không thể so bì. Lão Trần và Gago nghe xong đều giơ ngón tay cái tán thưởng. Lão Trần khen ngợi: lời luận bàn cao kiến của tiên sinh thật chí lý, giúp hai anh em tôi dễ mày nhìn thấy mặt trời. Liền đó, lão nói đến muốn mời Hồ tiên sinh ra mặt tới Vân Nam và sa mạc tìm kiếm lầu rồng điện bóng, dốc tầm dốc sức vì thượng thắng sơn, là một phen kinh thiên động địa, mưu cầu đại phú đại quý, để đời cho con cháu sau này hưởng mãi không hết. Há chẳng hơn là làm ăn kiểu cò con, chúc tội vào thân ở chốn này sao? Hồ tiên sinh ngay từ đầu đã đoán ra tâm ý này của họ, nhưng trước mắt hai vị đại hành gia tinh tưởng không dám giấu giếm, giờ đã đặt bài ngửa, cũng đành thật thà mà kể khổ. Hai vị lão già đều là bậc đại cao thủ, chút tài mọn này của bần sĩ chỉ để kiếm cơm nuốt mồm mà thôi. Hơn nữa, tiên sư trước khi lâm chung từng dặn dò phải ăn phận thủ thường, nay nhà còn có mấy miệng ăn, vạn phần không dám nghĩ khác. Ông ta còn bảo mỹ thuật phong thủy vừa nói khi nãy đều là những điều cao siêu huyền bí, mình chỉ là hàng ếch ngồi đáy giếng, biết vài tiểu xào xem âm trạch dương trạch mà thôi. Muốn lên núi tìm lọc mạch vẫn còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm, có đi cũng chẳng giúp được gì, ngược lại còn làm nữ đại sự. Lão Trần thấy người này không biết điều, đang định nổi giận thì gà cô vốn tầm cao khí ngạo, không thích ép buộc người khác, đã nói với Hồ tiên sinh: mỗi người một chí, không tiện cưỡng ép. Hôm nay gặp được tiên sinh là đã được mở rộng tầm mắt rồi. Trước khi từ biệt còn có chuyện muốn nói, nhưng mong tiên sinh cẩn trọng. Rồi anh ta kể lại vắn tắt chuyện có một đám trộm đang nghe được tiếng tầm của ông ta, lên kế hoạch bắt già trẻ lớn bé trong nhà để uy hiếp, ép ông ta chỉ cho chúng lọc mạch tìm bảo huyệt. Hiện giờ đám người này đã bị đả phế, từ nay về sau không thể tìm tới Quỳnh Yêu nữa. Nhưng cây to thì gió lớn, lão mở cửa hiệu xem phong thủy đoán chữ thế này, khó tránh phải va chạm với nhiều loại người. Nghe thì vẫn phải giữ, song nếu không thu liếm lại vài phần, tất không thoát được tay mắt của quân trộm cướp. Nói xong liền ôm quyền chào Hồ tiên sinh: đa tạ tiên sinh khoản đãi, xin được cáo từ. Đoàn đứng dậy đi thẳng. Lão Trần nghi bụng: mình là loại người nào chứ, tài đức phong độ sao lại thua bản sơn đạo nhân được? Cũng không tiện là nhài nữa, phải tay áo bước ra cửa. Hồ tiên sinh sợ toát mồ hôi lạnh, vội theo sau luôn miệng cảm ơn rối rít. Sắp tới cửa lớn, ông ta mới chợt nhớ ra một chuyện, liền kéo gà gỗ lại nói: nhị vị ân công, không phải tiểu nhân tham sống sợ chết mà không dám đi đổ đấu, mà vì quả thật đã chót thẻ bồi trước mặt sư phụ, suốt đợt này sẽ không bó tay vào việc này nữa. Nhưng mà... Hồ tiên sinh bỗng lái sang chuyện khác, nói trước đây từng tham gia viễn quân, sau khi bại trận liền lên núi đảo mộ, được âm dương nhãn Tôn Quốc Phù cứu giúp, nên quyền bái ông ta làm thầy. Này hai vị hào hán muốn dùng quyết tâm lòng để đi chuẩn mộ, sao không mời Mô Kim Mưu Ý giúp đỡ? Cả cô và Lão Trần nghe thế khác nào sẽ đánh ngang tài, kinh ngạc hỏi: lẽ nào Hồ tiên sinh lại quen biết với Mô Kim Mưu Ý? Hồ tiên sinh bèn nói rõ đầu đuôi: hóa ra sư phụ âm dương nhãn của lão tuy không phải Mô Kim Mưu Ý, nhưng sư phụ của sư phụ lại là một đại sư Mô Kim đứng tạm lực lẫy vào cuối đời nhà Thành, hiểu là Trương Tam Điện Tử. Trương Tam gia từng phó tá Tôn Đức Tả đại nhân đi bình định phản loạn ở Tân Cương, lập nhiều công lớn, sau khi thu binh bèn rút khỏi quân ngũ, đi mò vàng khắp các bộ cổ ở thiểm tây Hà Nam. Bình sinh gặp lắm chuyện ly kỳ, về sau một mình đeo ba lá của Mô Kim. Bộ Mô Kim cổ được lưu truyền đến nay chỉ còn ba lá này thôi, cũng bởi vậy mà sư phụ của sư phụ mới có biệt hiệu này. Hồ tiên sinh hay được nghe sư phụ chắc nhỏ, cũng biết nhiều chuyện về Mô Kim Mưu Ý, nhưng đệ tử của Trần Tam gia rất đông, bộ Mô Kim không đến lượt chuyển tới Hồ tiên sinh, nên ông ta cuối đời vẫn không thể trở thành một mô kim hiệu ý. Hồ tiên sinh bảo liễu trần trưởng lão trong chùa Vô Khổ là người được chư tam gia đích thân chuyển dạy, là một mô kim hiệu ý chính tông. Có điều nay ông ta tuổi cao sức yếu nên đã rửa tay gác kiếm từ lâu, chỉ chuyên tâm niệm kinh lễ Phật, không ra mặt nữa. Nhưng trưởng lão này có thể biết được tung tích của hai lão bổn mô kim còn lại. Nếu đến chùa Vô Khổ tham kiến lão Trần trưởng lão, hẳn có thể hỏi thăm từng biết ông ta hai vị mô kim hiệu ý còn lại đang hành nghề ở đâu. Nếu may mắn chỉ cần mời được một trong hai vị thì mô to mà lớn trên đời này đều tìm được hết. Những việc sau này lão Trần chỉ nghe nói lại nên không biết tường tận. Sau khi lão đi Vân Nam không lâu, ở Tương Âm xảy ra một trận dịch lớn. Hồng Cô Đường cùng Nguyệt Lương Môn cũng nhiễm bệnh, trước khi nhắm mắt vẫn không được gặp mặt gà cô lấy một lần. Còn gà cô lại bái lão Trần trưởng lão làm sư phụ, sau đó tới Hắc Thủy Thành ở Tây Hạ, không ngờ gặp phải bất chắc bị trọng thương. Nghe nói cố nhân mắc nạn, không chết cũng lưu lạc ở đâu thì chẳng rõ, nạn nặng thoái chí, dẫn tần quyến theo một vị thần phù người Mỹ bỏ ra hải ngoại, không quay lại nữa. Sê Đề Dương nghe lão Trần thuật lại chuyện trực bộ năm xưa, chỉ thấy mộng mở như một giấc mộng, dường như có số ngăn cách giữa hai thế hệ chúng tôi và bọn lão phải sâu lắm chứ không vừa. Có điều trong thư tín nhật ký gà cô để lại không hề thuật rõ câu chuyện trộm mộ Bình Sơn. Nếu không được nghe kể lại từ lão Trần mộ, e rằng tất cả sẽ bị trộm vùi vĩnh viễn. Điều này khiến cô nàng càng tin vào sự suy khiến của số mệnh huyền bí, còn hỏi tôi có tin vào sự an bài của số phận hay không. Tôi bảo đây chưa chắc là số mệnh gì cả. Các nghề đồ đấu này đã lụ tàn từ thời dân quốc, chuyển đến giờ chúng ta còn được mấy người. Đây gọi là mèo có đường mèo, chó có đường chó, trên cầu sạc nối khác bay. Nghệ nhân đồ đấu hàng ngày tiếp xúc với những hài, đương nhiên không thể thiếu những đám nhân sĩ cùng ngành phong thủy, trộm mộ, cổ đồng. Bọn họ lại chẳng túm lại với nhau ấy à. Nhưng nghe lão Trần mù kể chuyện thật này thực khiến chúng tôi được mở rộng tận mắt. Hôm nay xem như mới biết bản sơn sở lĩnh đồ đấu ra sao, phương pháp thường khác xa mô kim hiệu ý. Ai cũng nói phải mô kim làm vua, xong cứ nhìn phương pháp đồ đấu của bản sơn sở lĩnh một màu muôn vẻ, thực khiến người ta phải mắt tròn mắt dẹt, thì có kém gì mô kim đâu. Lão Trần than thở: lão phù này cũng không dám bà hòa khác lát. Cậu xem bản sơn sở lĩnh đều đã suy yếu thành ra thế nào rồi, chỉ e rồi từ đây tuyệt tích. Mô kim đã có vẻ bắt đầu chấn hưng, thiệt nghĩ cũng có cái lý của nó. Bản sơn xả lính xuống tay quá tận động, không được như mô kim hiệu ý lấy dịch làm tôn trì. Sinh sôi nảy nở ấy là dịch, cổ nhân chẳng đợi ai bao giờ. Tất cả lúc đó lão phù tài trí chắc tuyệt, duy trì chương ngộ ra đạo lý này, giờ hiểu ra thì đã quá muộn. Tôi chợt nhớ ra chuyện đồng nhân đồng quỷ trong mộ cổ Bình Sơn mà lão mụ nhắc tới. Hình như giống với đồng lòng tôi từng gặp, cả đồng ngư khảm trên tần vương chiếu cốt kính đều cùng một chủng loại. Trước đây từng nghe đã nói vật này có liên quan tới quẻ số thời cổ, nhưng lúc đó chưa kịp tìm hiểu, giờ chợt nhớ ra bèn nhờ lão giảng giải giúp. Lão Trần nói nguồn gốc xuất xứ của những món minh khí này thì lão phù khi xưa kia tuy là làng học cao hiểu rộng, không thua không mạnh, nhưng thật là chẳng đọc ra siêu dần tí máu trên mấy thứ đồ này. Vì sao mà biết thì phải nói tới một cơ duyên khác. Mời các bạn nghe tiếp chương 51 Bảo tàng tự nhiên. Lão Trần kể lại chuyện năm xưa. Năm đó trước khi dẫn thuộc hạ xuống Vân Nam đổ đống, lão muốn đem hết số của cải châu báu đào được trong mộ cổ Bình Sơn ra đánh bán. Bình thường minh khí qua tay không nhanh như lần này, nguyên do là bởi chuyện trộm mộ ở tương Tây đã ở Mỹ khắp nơi. Khi ấy mặc cho dư luận xã hội lên án gay gắt hành động trộm mộ của bọn phiến quân thổ phỉ, dân buôn cổ vật khắp nơi vẫn ổn ổn kéo đến, muốn nhân cơ hội này để kiếm chắc chút đỉnh. Gặp đúng lúc thiên hạ đại loạn, cổ đồng bị rất giả, nhưng có giảm ắt có tăng, rất nhiều thương nhân đều muốn tranh thủ lúc này tích trữ một lô hàng thật giá thực. Đợi khi Thái Bình có thể nói thách đến tận trời. Thế nên giao dịch minh khí của đồng trước sau vẫn không hề gián đoạn. Trong tỉnh có một tay trọng phú họ Tiền thích chơi đồ cổ. Lão có đến mấy nhà máy sợi ở Thượng Hải, Thành Đảo, sản nghiệp riêng trong vùng cũng nhiều vô kể. Ông chủ Tiền xuất thân từ gia đình đại nho, chịu ảnh hưởng của gia tộc nên từ nhỏ đã thích chơi đồ cổ. Lão đặc biệt phái người tìm tới lão Trần, đích thân lựa vài món đồ ưng ý, trong đó có cố quan tài, cả cố thấy con rết sáu cánh, bái quan nhà nương và các lò luyện nương bằng đồng xung quanh trong giếng đơn, cùng một số đồng nhân đồng quỷ tạo hình cổ pháp. Ông chủ Tiền mua được những thứ này như bắt được cổ bóng, vui mừng ra mặt. Lão Trần trước này luôn tự cho mình hiểu biết hơn người, thường chê Dương Vũ khinh khổng manh, lúc nào cũng thấy mình tài cao học rộng, trên đời không ai bị kịp, chẳng xem các bậc thánh hiền tiền bối ra gì. Lão thấy cặp đồng nhân đồng quỷ không mắt thì biết bên trong chắc chắn có điều kỳ lạ, nhưng không đoán ra được là nguyên cơ gì. Xem lão ta biết được nguyên cơn sâu xa trong đó không, xong lời ra đến miệng lại thấy hơi mất mặt đến thôi. Cuối cùng lão vòng vò tam quốc, mượn cớ đạt cổ kinh luân, cũng mời được từ ông chủ Tiền lom bóp vài điều. Ông chủ Tiền rất thích đọc dịch, hơn nữa lại nghiên cứu sâu, biết rằng quẻ tướng bắt quái nhảy này đều do đám hậu thế suy diễn mà ra cả. Quẻ bói cổ xưa nhất không hề dùng quẻ cản khôn cấn chấn. Hình người và hình quỷ không mắt bằng đồng xanh này đều là những dấu hiệu nguyên thủy nhất trong quẻ tượng cổ đại. Bốn bói quẻ ít nhất phải gom đủ bốn niệm, tức là trong tay chỉ có hai, không thể thành một quẻ hoàn chỉnh được. Quẻ đông xanh cổ phải có ít nhất bốn miếng mới có thể sử dụng. Nghe nói người hiểu được thuật này có thể biết được thiên cơ huyền diệu, nhưng dụng pháp ra sao thì lão Trần hoàn toàn vô tình. Chỉ biết quẻ đông xanh ắt là cổ vật của Tam Triều trước kia. Tam Triều ở đây ám chỉ ba nhà Hạ, Thượng, Chu. Những món gì từ thời Đường Tống đem so với vật vật Tam Triều còn không thể gọi là cổ vật. Trong con mắt của tay nhà nghề thực thụ, giá trị sưu tầm của chúng không cần phải so sánh. Còn các lò đồng luyện đơn có lẽ là cổ vật cuối thời Tây Hán. Trên thân lò vẽ cảnh của nhân đang luyện tiền đơn, nét vẽ tinh xảo kỳ diệu, nhìn kỹ sẽ phát hiện ra những ký hiệu của kẻ bói bằng đồng xanh. Ông chủ Tiền trình độ tuy cao cũng không hiểu được ẩn ý trong đó, chỉ thấy món đồ này kỳ lạ, ẩn chứa nhiều bí mật sâu xa, có giá trị sưu tầm rất cao. Lão Trần nghi bụng, không hiểu ẩn ý thì để trong nhà làm cái quái gì. Tiến đồng chủ Tiền đi rồi cũng quên luôn chuyện này. Thời gian nhanh như tên bắn, trước mắt đã hơn nửa thế kỷ trôi qua. Lão chưa bao giờ gặp lại những kẻ bói bằng đồng xanh tương tự. Câu chuyện năm xưa cũng trôi vào dĩ vãng, mà đến khi tôi nhắc đến chuyện lòng chủ, chẳng hố mắt lão mới chợt nhớ ra. Lão bảo tôi, nếu cô cậu có cơ duyên, hãy tập hợp bốn quẻ bói ấy lại, cũng là để lão phụ biết được rốt cuộc là huyền cơ gì trong đó. Tôi nói, thực ra tôi cũng vô tình thấy hai quẻ đồng xanh, bản thân tùy hứng thú nhưng không đến nỗi phải chạy khắp thiên hạ tìm xem cố nhân để lại thiên cơ gì. Giờ tôi chỉ cần biết một bộ nào trên đời có kiếm đơn thôi, cứu người như cứu hỏa. Nếu không tìm được nội đơn cho cổ thầy thì các bạn tôi phải đến gặp cụ Cát Mác mất. Lão Trần cười nói, cậu nói nghe kém quá, đời người ngắn ngủi có mấy chục năm, nhỏ bé hèn mọn như con sầu cái kiến. Nếu phần sầu kiến mà biết được bí mật của ông trời thì dù thịt nát xương tàn cũng không của ông. Tôi lắc đầu cười khổ, Lão Trần mù này tuy anh hùng xế bóng nhưng giá tầm vẫn còn lớn lắm. Có điều giờ mục tiêu truy cầu đã thay đổi rồi, cảnh giới lại còn cao hơn, là muốn biết cả bí mật của thần tiên kia đấy. Tôi nghĩ Sĩ Đề Dương tin vào mấy thứ tôn giáo lại rất hoàn đạo, có lẽ cô ấy sẽ tìm mớ khái niệm thiên cơ khởi thị thần mình này. Vậy mà cô làm cô lắc đầu miệng bảo, hỏi một người thực tế hình dáng thế nào cũng giống như hỏi con cá vàng môi trường nước nó đang sống là gì, chẳng có ý nghĩa gì cả. Tín ngưỡng chỉ nên là có đi về của tâm linh thôi. Lão Trần nói: còn về chuyện nội đơn của thầy kia, ở Bình Sơn Tương Tây cống mà không chỉ có một hai viên đâu. Bởi Bình Sơn vốn là đường cùng, lại là một ngọn sơn dược, có vật này cũng là chuyện thường tình, còn những nơi khác thì hiếm lắm. Có điều Bình Sơn đã bị vét sạch cách đây mấy chục năm rồi, ngay cả huyệt mộ người đồng gì chẳng có tí minh khí nào, cũng bị lũ trộm tép diều không ra giống gì kia khoáng sạch. Giờ cô cậu muốn đi tìm kim đơn trong bộ cổ thì chỉ còn cách đi hỏi ông trời, bằng không thế giới này rộng lớn thế, có đi rách giày sắt cũng chẳng tìm được đâu. Tôi thấy thì hy vọng cuối cùng cũng tắt ngúm, trong lòng không khỏi chán nản, xem ra tính mạng Đa Linh không cứu được nữa rồi. Nhưng chưa đến Hoàng Hà chưa ngã lòng, chỉ cần Đa Linh còn sống tôi sẽ dốc sức tìm cách khác. Bây giờ thấy trời đã tối, hôm nay chắc chắn không kịp quay về Bắc Kinh. Tôi và Sinh Dương đành nghỉ tạm ở nhà khách gần cột đường sắt. Hôm sau tôi hỏi lão Trần Mù có dự định gì cho những ngày tới, có muốn cùng bọn tôi sang Mỹ một chuyến này không. Lão ta bèn thở dài nói: cố nhân từng thương trong một kiếp phù du như một giấc mơ, thời gian thấm thoát thoi đưa, một đường người gửi thần nơi cõi hư vô, trong đó có biết bao hỉ nộ ái ố, bị hoàn tiểu tùy, được mất hợp tàn, sinh ly tử biệt, thay hình đổi dạng, đi hết cuộc đời tự như rất chìm vào, có tụ hợp bất có lì tán, đó chính là hai chữ vô thường. Lão phu không ngờ năm xưa từ biệt bên hồ Đông Linh, là kiếp này mãi mãi không ngày tái ngộ. Quanh đầu nhìn lại chỉ thấy mới nhiều hôm qua, về lý về tình cũng lên đến trước mộ cố nhân gà hồ tế bái một lần. Còn điều cái thân già này của lão phu e cũng chẳng sống được mấy hồi, thực không muốn chết nơi đất khách quỷ người xa xôi vạn dặm, nên muốn trở về quê nhà từng ngập một chuyến trước đã. Tôi đành mua vé tàu hỏa cùng với Sĩ Dương đưa lão lên tàu, còn hẹn trước tiết hành lịch sẽ đi tìm lão, sau đó cùng đi Mỹ tạm mộ cho vị bản sân đạo nhân cuối cùng cả hồ. Sau khi tiết lão chất ngủ, bọn tôi liền quay lại nhà khách thu dọn hành lý. Trên đường mua một tờ báo, ngồi trên xe buýt lật đật vài trang, thấy có trang nội dung toàn là: từ sau cải cách mở cửa, đại hội trung ương đảng toàn quốc lần thứ 11 đến nay, trên tất cả các lĩnh vực đều đạt được thành tựu to lớn ABC gì đó. Để đảm phong phú thêm đời sống văn hóa của toàn nhân dân thành phố Thiên Tân, bảo tàng tự nhiên của thành phố đã bắt đầu mở cửa trở lại. Lãnh đạo các cấp nô đức gửi lời chúc mừng. Tin tức kiểu này nhàn nhạt khắp nơi, chẳng có gì đặc biệt, nhưng có một điểm thu hút sự chú ý của tôi. Bản tin nói về để làm phong phú thêm các vật phẩm trưng bày trong bảo tàng, một loạt các hiện vật văn hóa khảo cổ đã được ở tỉnh Hồ Nam sẽ được đưa tới Thiên Tân trưng bày trong thời gian một tuần. Địa điểm là phòng triển lãm số 6, tầng 2 bảo tàng. Trong số các văn vật quý hiếm của tỉnh Hồ Nam, có một số món được xếp vào hàng quốc bảo do một kiều bào yêu nước quyền tặng. Trong đó đáng quan tâm nhất là những cổ vật hiếm thấy trong lịch sử. Trang sức hình người không mắt bằng đồng xanh đời Chu, loài đồng kiều sắc hòa tượng khảm vàng chạm bạc đời Hán. Tôi ngạc nhiên nói: lịch sử thật trùng hợp đến kinh người, chẳng phải những thứ này đều là báu vật hào án bản sơn xã lính năm xưa đi đầu đấu ở Bình Sơn tạo được đó sao? Hóa ra đều được kiều bào yêu nước hiến tặng cho nhà nước rồi, lại còn mang đến Thiên Tân trưng bày cho mọi người cùng xem nữa. Sĩ Đại Dương đón lấy tờ báo xem qua một lượt, cũng nổi tính hiếu kỳ. Anh đăng trên tờ báo hơi mờ, sao chúng ta không tiện đường ghé qua bảo tàng tự nhiên Mục Sở Thị một chuyến? Hai chúng tôi tâm đầu ý hợp, lập tức không về nhà khách nữa mà tới thẳng bảo tàng tự nhiên mua vé vào trong. Bảo tàng này được thành lập từ rất sớm, vào tuyến đầu năm dân quốc, gọi là bảo tàng Bắc Cường, sau đổi thành Viện Khoa học Nhân dân. Trong thời kỳ đại cách mạng văn hóa, từng bị gián đoạn một độ. Rồi mới mở cửa trở lại, nên vật phẩm trưng bày không nhiều nhăn gì. Vậy mà khách tham quan vẫn đông nườm nượp, chủ yếu là đoàn thể các trường học. Đa phần đều đi xem hóa thạch và tiêu bản các loại sinh vật cổ. Xã hội bây giờ đang thịnh hành triển lãm, chỉ cần đi vào công viên cũng gặp phải thập cẩm các loại triển lãm như tiêu bản thai nhi dị dạng, cổ thể tân cường, giải phẫu cơ thể người. thậm chí còn có cả các triển lãm về các loại động vật quý hiếm, nào là chuột to bằng con lợn con, quái vật đầu người mình dẫn. Thủ đoạn muôn màu muôn vẻ, song cũng không thiếu gì cảnh treo độc gì bán thịt chó. Chính vì vậy, tôi chẳng hứng thú gì với những thứ được trưng bày trong bảo tàng này. Thấy bên ngoài có cầu thang dẫn lên tầng 2 là nơi trưng bày các hiện vật văn hóa khảo cổ đã được ở tỉnh Hồ Nam, bèn dẫn Sĩ Đại Dương đi thẳng lên đó. Nhìn từ ngoài vào, thấy vật phẩm trưng bày quả thật phong phú, có tới vài trăm thứ văn vật to nhỏ được phân loại cẩn thận, bày đầy trong các tủ kính. Đa phần đều là hàng giả cổ, vì hàng thật sao có thể tùy tiện bày ra cho người ta xem thế này. Nhưng khách tham quan thông thường có nhìn cũng không phát hiện ra nổi, chỉ thấy mới lạ mà thôi. Người tham quan trên tầng 2 không hiểu, quang cảnh có phần vắng vẻ. Tôi đã từng xem qua vô số minh khí, nhìn những thứ ở đây đều có cảm giác quen quen. Cứ ngựa xem hoa đảo qua một vòng, quả nhiên bắt gặp cái lò luyện đơn truyền thuyết bảy ngày trên kệ. Đúng như lão Trần miêu tả, dựa vào nhãn lực của mình, tôi đoán món đồ này tuyệt đối là hàng thật, có thể do hình dáng to lớn nên không lo bị trộm. Sĩ Đại Dương nghĩ tới âm ngoại năm xưa từng ngẩn thân trong lò đơn này thì bất giác ưu tư, ngơ ngẩn như mất hồn. Tôi đã dán mắt vào đường nét hoa văn trên thần lò, muốn nhận rõ từng chi tiết trong bức họa. Tiếc rằng lò đơn cách tủ kính ra đến cả mét, thì tôi không bị cận thị nhưng vẫn không nhìn rõ được mấy chi tiết nhỏ. Lại thêm trên thân lò chạm khảm tổng cộng 8 bức tiền nhân hóa đơn đồ, có mấy mặt làm bên trong góc bị che khuất, đến nhìn còn không thấy nữa là. Sĩ Đại Dương chợt nhớ ra cái máy ảnh luôn mang theo mình như hình với bóng lại để quên ở nhà khách. Cô muốn chụp vài bức nên bảo tôi ở lại mặc sức ngắm nghía, còn mình vội vàng quay về lấy máy. Tôi đành một mình thong dong trong bảo tàng, ngắm nghía cái lò đơn mấy lượt, lại đi xem mớ quẻ đồng được bày trong tủ, đầy đủ cả người cả quỷ. Vết đồng xanh đã lên màu loang lổ, dường như đều là hàng thật. Tôi đang định lại gần nhìn cho rõ thì bỗng đầu xuất hiện một cảnh sát mặc sắc phục, chẳng nói chẳng rằng vô phải tôi một cái. Tôi chỉ chăm chăm đi xem cửa cổ, làm nghĩ đến tình huống này, sự việc xảy ra bất ngờ nên có chút bàng hoàng. Chẳng lẽ xem linh khí cũng là phạm pháp? Tôi ngỡ ngàng nói với anh ta. Ôi đồng chí cảnh sát ơi, đồng chí làm thế là ý gì? Tôi chỉ ngắm thôi chứ có làm gì đâu. Đào ngờ bên cảnh sát reo lên. Đại đội trưởng, không nhận ra tôi sao? Giọng hoang hoang làm tôi như muốn ỏng cả óc. Tôi định thần nhìn lại, hóa ra là một chiến hữu hồi còn trong quân ngũ, ngày trước từng cùng tôi báo sinh ra tử lời chiến tuyến, ngài Hồng Quân, biệt hiệu kẻ gây chuyện. Từ khi rời quân ngũ đến giờ chưa bao giờ gặp lại cậu ta, không ngờ hôm nay lại gặp lại trong bảo tàng tự nhiên này. Bất ngờ được trùng phùng với chiến hữu năm xưa cùng chui ra từ đống xác chết, khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Tôi cười nói, lão ngài này, cổ họng cậu vẫn to thế nhỉ, sao bây giờ lại đứng trong hàng ngũ công an thế này? Đúng lúc đi ôn lại kỷ niệm xưa với cậu ta, chợt có một bóng người rất quen lướt qua cửa phòng triển lãm làm tôi sững người. Linh tính mách bảo có điều gì đó không ổn, giống như có kẻ kẻ dao sau gáy. Suy nghĩ mãi không ra đã gặp ở đâu, trong lúc hấp tấp không kịp suy xét đầu đuôi, tôi vừa gạt người Hồng Quân ra đuổi theo cái bóng bí ẩn kia. Chương thứ 51 kết thúc. Liệu bóng người bí ẩn mà Hồ Văn Nhất đuổi theo là ai? Mời các bạn đón nghe tiếp vào chương sau.